28 là người xưa nay. Thiền sư Quảng Trừng ở Đại Đồng, Lễ Châu có vị tăng đến hỏi làm sao diệt được hết 6 căn. Sư đáp: hư kiếm chém hư không, chẳng làm thương tổn đến vật. Đây là chỗ này là cái chỗ mà mình tu hàng ngày. Ông tăng hỏi vậy chứ làm sao mà diệt được hết 6 căn? Nếu mà mình chưa thật có cái công phu mà thấu được cái ý nghĩa chân thật này á, thì bị câu hỏi này á thì cũng là khó đáp. 6 căn làm sao mà diệt hết? Nhưng mà nếu mà thấy như là ở phía trước á thì câu hỏi đã sai rồi, câu hỏi đã lầm rồi, phải không? Nghĩa là 6 căn thì làm sao diệt? Đây là bởi vì thấy căn trần nó là thật, thật cho nên là phải diệt. Nhưng mà nếu mà diệt hết 6 căn á thì thành ra cái gì? Diệt hết 6 căn thì thành ra cái khúc gỗ rồi chứ còn gì nữa. Còn có thấy nghe hiểu biết gì nữa. Cho nên căn và trần nó vốn nó không có lỗi lầm gì. Con mắt á nó đâu có biết là yêu ghét gì đâu. Con mắt á nó có yêu ghét gì đâu. Lỗ tai nó cũng vậy, nó cũng đâu có yêu ghét gì, thì làm gì mà phải diệt nó. Cho nên câu hỏi đó mình thấy là câu hỏi đã lầm rồi, mà nếu theo đó mà đáp nữa thì không khéo càng lầm thêm nữa. Cho nên sư đáp rất là khéo: hư kiếm chém hư không, chẳng làm thương tổn đến vật. Nghĩa là sao? Thế nào là hư kiếm, hư kiếm mà chém hư không? Thường thì cái chỗ này mình nghe qua thì cũng thấy như là nó hiểu rồi đó, nhưng mà cái sống thì mới thấy được sao mới là cái thấu hoài cái chỗ này. Nó hư kiếm chém hư không, nhưng mà bây giờ thế nào là hư kiếm chém hư không nè? Tức là thấy tất cả, không? Đây là mình thấy tất cả các trần, thấy tất cả các vật mà không có trụ vào một cái gì hết. Thì có gì tổn hại? Thấy tất cả, không? Tất cả trần, tất cả vật đều thấy hết, biết hết, nhưng mà không trụ vào một cái gì hết, thì có cái gì tổn hại đâu? Không phải là giống như hư kiếm mà chém hư không hay không? Còn mình có đối tượng để mà chém á, cho nên nó mới có thương tổn. Cũng vậy đó, thấy biết nhưng mà có chỗ để mà thấy biết, có chỗ để mà bám, cho nên là nó mới mắc kẹt, nó mới có bị tổn hại. Có tổn hại cho nên rồi như vậy, rồi mình mới lại cố để mà trừ, để mà dẹp. Thì như vậy là tự mình chối lấy mình. Ở đây thì Ngài đáp rất là khéo để cho mình thấy rõ như vậy. Thì ông Tăng lại hỏi thêm: thế nào là người xưa nay? Sư đáp: ngồi chung mà chẳng biết nhau. Ngồi chung mà chẳng biết nhau đó là sao? Mỗi người sống á đều luôn luôn là sống với cái gì? Thường thường là mình chỉ nghĩa là thấy là ngồi thì ngồi chung với người này người kia á, gọi là có ngồi chung, có nói chuyện đồ, nhưng mà quên rằng cũng nơi mình đó, mình cũng gọi là ngồi chung với một người mà chưa từng biết nhau á. Cái người ngồi chung với mình luôn luôn là sống với mình, đi theo mình hàng ngày đó mà chưa từng biết nhau. Bởi vì sao? Vừa biết á là có hai người ở trong này, mà còn vừa biết thì có thêm người thứ hai nữa rồi. Vừa biết nhau là có hai người, mà có hai người thì người nào là thật? Cho nên ở đó, ở đây thấy được ở chỗ này thì mới thấy được cái người xưa nay. Ngồi chung ở đây là không phải là chỉ cho ngồi chung với cái người thứ hai ở bên ngoài. Chính mình đó, mình đang ngồi đó nhưng mà cũng đang ngồi chung với cái người xưa nay đó. Nhưng mà đang ngồi chung với người xưa nay đó mà cũng chẳng có biết nhau. Cho nên giống như là câu chuyện mà của một vị thiền sư, nó là hai người mà đi trong mưa, nhưng mà có người chẳng ướt, không? Hai người đi trong mưa, không? Hai người đi trong mưa, nhưng mà có người chẳng ướt thì người nào? Cho nên là khi mà cái vị thiền sư này, tôi quên tên, ngài đặt ra cái câu chuyện đó, ngài hỏi trong chúng, thì trong chúng mà có người mới đáp rằng à, dễ thôi, tại vì cái người chẳng ước là bởi vì đi trong mưa nhưng ngồi chơi dù. Thấy không? Còn người kia mới chơi dù cho nên ước, thì ngài vỡ liền. Ngài nói nghĩa là nói rằng hai người đi trong mưa mà có người chẳng ước, nói như vậy không phải bảo là cả hai cùng ước hay sao? Nói có một người chẳng ước đó là không phải là nói là cả hai cùng ước hay sao? Hai người đi trong mưa đó, nhưng mà nói một người chẳng ước đó là nói một người nào đó, chứ không phải là hai người đó thì đều ước hết à? Thì thấy được cái người chẳng ước này á, thì mới thấy được cái người xưa nay đó. Tức là cùng đi trong mưa đó nhưng mà cũng chẳng ước. Rồi qua đó thì ông Tăng mới hỏi tiếp, vậy thì thế ấy thì học nhân lễ tạ đi vậy? Sư mới bảo thầm viết lòng buồn biết gửi cho ai. Cái chỗ này phải khéo mà thấy thấu qua được cái câu trên là ngồi chung mà chẳng biết nhau đó, không? Thấu qua được cái chỗ này đó thì cái câu sau này thì mình tự mình rõ, không? Nghĩa là thầm viết lòng buồn biết gửi cho ai, kia là ngồi chung mà chẳng biết nhau, thì cái này biết gửi cho ai? Đó là thầm biết, diệu biết thôi, cứ không ý mà biết, bậc năng sở mà biết. Tức như là cái biết mà vượt ngoài cái ngôn ngữ, cái văn tự đó, chứ không phải là nói theo thường tình, biết và có đối tượng để cho mình biết, có năng có sở. Cho nên ở đây nghe nói là biết gửi cho ai đó, rồi mình lại cứ nghĩ mắc kẹt ở trên cái chữ ai đó là ai biết, không? Nghe đã biết gửi cho ai rồi thì ra là mình suy đến là ai biết, thì vừa có ai biết đó là rơi vào trong ngã nhân bốn tướng như thường. Cho nên chỗ này là chỗ là phải khéo, gọi là phải quên bặt cái chỗ sở tri á, thì mới khéo mà thấu qua chỗ này. Ở đây nếu mà gặp ngài Triệu Châu á thì ngài sẽ bảo sao? Nếu mà gặp ngài Triệu Châu á thì chắc là ngài bảo uống trà đi. Uống trà đi là xong.